Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là lá thư Vatican,
và cuối cùng là một bước từng bước chuyện công giáo.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Thanh Tuyền theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mong muốn đến Trung Quốc thăm các giám mục và dân chúa.
Vatican, trong cuộc phỏng vấn của cha Petro, giám đốc phòng báo chí của tỉnh dòng tên ở Trung Quốc, vào tháng 5 và được công bố vào ngày 9 tháng 8, Đức Thánh Cha khen ngợi các tín hữu Trung Quốc có đức tin tuyệt vời và là một người thầy của niềm hy vọng. Ngài cũng bày tỏ mong muốn thực hiện chuyến tông du đến quốc gia châu Á này.
Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Thư viện Dinh Tông Tòa vào ngày 24 tháng 5 lễ Đức Mẹ Xà Sơn, Đức Thánh Cha tiết lộ rằng trước văn phòng của Ngài có hình Đức Mẹ của Trung Quốc và bày tỏ mong muốn đến kính viếng đền thánh này. Và không chỉ đến thăm đền thánh Đức Mẹ với tước hiệu Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Đức Thánh Cha còn muốn đến thăm đất nước châu Á này để gặp gỡ các giám mục địa phương và dân chúa rất thành tín, những người đã trải qua nhiều biến cố mà vẫn trung tín. Khi được hỏi sứ điệp mà Ngài mong muốn gửi đến giới trẻ Trung Quốc ngày nay là gì, Đức Thánh Cha nói hy vọng. Ngài nhấn mạnh rằng dân tộc này là người thầy dạy hy vọng và sự kiên nhẫn, và điều này là một điều rất tốt đẹp. Đức Thánh Cha kết luận, Trung Quốc là một dân tộc vĩ đại, không được lãng phí di sản của mình. Trái lại, Trung Quốc phải kiên nhẫn tiếp nối di sản của mình. Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về đời sống cá nhân, Đức Thánh Cha nhớ lại đã trải qua một số khủng hoảng trong đời tu, nhưng theo Ngài, những điều này rất là bình thường, vì nếu không, không phải là con người. Ngài giải thích, khủng hoảng được vượt qua theo hai cách, hoặc là chúng được giải quyết, hoặc là đi qua như một mê cung, và người ta thoát ra từ trên cao. Và người ta không bao giờ thoát ra một mình, mà đúng hơn là với sự giúp đỡ đồng hành của người khác, bởi vì để cho mình được giúp đỡ là rất quan trọng. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, Ngài cầu xin Chúa được ơn tha thứ để người kiên nhẫn với tôi. Nhìn về tương lai của giáo hội, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, theo một số người, giáo hội sẽ ngày càng nhỏ bé và cần phải cẩn thận để không rơi vào thái độ giáo sĩ trị và tinh thần thế tục. Cuối cùng, đối với bất kỳ ai là người kế vị ngai tòa thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện, vì Chúa nói trong cầu nguyện. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Khía cạnh an ninh trong chuyến tông du sắp tới của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, chỉ còn 3 tuần nữa, Đức Thánh Cha Francisco sẽ khởi sự chuyến tông du thứ 45 của Ngài tại nước ngoài, kéo dài 11 ngày từ ngày 2 đến 13 tháng 9, viếng thăm 4 nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore. Nhiều khía cạnh được báo chí quốc tế nói tới, kể cả khía cạnh an ninh, và có báo cho rằng đây là chuyến đi nguy hiểm nhất. Chặng dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha là Indonesia, quốc gia rộng nhất tại Đông Nam Á, trong đó 87% trong số hơn 270 triệu dân là người Hồi giáo. Các tín hữu Kitô đông nhất trong số các tôn giáo thiểu số với 11%. Theo Đức Hồng y Ignacio Suhajo Hajo Admodio, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Jakarta, hai tổ chức Hồi giáo lớn nhất của Indonesia là Muhammadiyah và Nahdlatul Ulama rất cởi mở và bao dung. Nhưng Indonesia đã từng bị hàng chục vụ khủng bố trong những thập niên đầu của thế kỷ 21 này. Một số những kẻ tấn công nhắm vào các tín hữu Kitô, như chúng đặt bom nhắm giết hại các tín hữu đến tham dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa ở Makassar, miền Nam Sulawesi. Nhưng cũng may không có tín hữu nào bị giết ngoài chính những kẻ muốn sát hại người khác. nhà chức trách an ninh Indonesia sẽ ở trong tình trạng báo động tối đa trong 4 ngày Đức Thánh Cha lưu lại nước này. Sự báo động của họ càng gia tăng sau vụ hôm 31 tháng 7 vừa qua, khi một toán chống khủng bố bắt được một thanh niên 19 tuổi, bị tình nghi là đang dự định đặt bom tại những nơi thờ phượng ở Malang thuộc tỉnh Đông Java. Một ngày sau đó, ngày 1 tháng 8, các thành viên của cơ quan quốc gia Indonesia chống khủng bố đã đến xem xét nhà thờ chính tòa Jakarta, nơi Đức Thánh Cha sẽ gặp các thành phần của giáo hội vào ngày 4 tháng 9 sắp tới. Ông Stanislaw Rijanta, một chuyên gia nghiên cứu về tình báo, an ninh và khủng bố thuộc Đại học Indonesia, nói với hãng tin Công giáo Á Châu Yukan rằng chính phủ cần theo dõi và đề phòng những cuộc tấn công do những kẻ hoạt động đơn độc. Nhưng nói chung, ông ta tỏ ra tin tưởng nơi guồng máy an ninh của Indonesia và nói, tôi tin là các lực lượng an ninh và tình báo của quốc gia có khả năng trong lĩnh vực này. Sang đến Papua New Guinea, quốc gia láng giềng của Indonesia, nước này đã gặp khó khăn ngay từ đầu năm nay. Ngày 10 tháng 2, một cuộc nổi loạn đã bùng lên tại thủ đô Port Moresby, nơi Đức Thánh Cha sẽ đến từ ngày 6 tháng 9. Ngài sẽ là vị giáo hoàng thứ hai đến thăm nước này, quốc gia có 10 triệu rưỡi dân cư trên một lãnh thổ rộng gần nửa triệu cây số vuông. Lý do cuộc nổi loạn là vì chính phủ giảm lương của các nhân viên an ninh và thay đổi thuế má. Cuộc bạo động từ thủ đô cũng lan sang các thành phố khác, kết quả là có 22 người bị thiệt mạng. Thủ tướng James Marape tuyên bố đặt đất nước ở trong tình trạng khẩn trương trong 14 ngày. Suy tư về tình trạng báo động đó, Đức Hồng Y John Ripa, vị Hồng Y đầu tiên của Papua New Guinea, nói rằng điều mà chúng ta đã xây dựng với các vị lãnh đạo đất nước trong 49 năm qua từ khi được độc lập, nay đã bị phá hủy trong một ngày. Xáo trộn còn tiếp tục trong tháng 2, làm cho 26 người bị thiệt mạng trong một cuộc chạm súng giữa các bộ lạc ở vùng cao nguyên của Papua New Guinea, nơi có nhiều tài nguyên thiên nhiên, kể cả vàng. Những vụ đó cho thấy những tranh chấp bộ tộc đã có từ lâu nay gây nên chết chóc nhiều hơn với sự du nhập nhiều võ khí hiện đại. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ hy vọng có thể viếng thăm Papua New Guinea vào năm 2020, nhưng rồi đại dịch COVID-19 ập đến khiến chương trình viếng thăm nay mới có thể tiến hành được. Cho đến đầu năm nay, chức vụ sứ thần tòa thánh tại Papua New Guinea vẫn trống và mãi đến tháng 3 sau đó, Đức Tổng giám mục Mauro Lanli mới được bổ nhiệm. Cuộc kiểm tra dân số toàn quốc hồi năm 2011 cho thấy 98% dân Papua New Guinea là tín hữu Kitô, trong đó ngoài Công giáo còn có nhiều hệ phái Tin lành. Các nhóm này muốn thay đổi hiến pháp quốc gia để tuyên bố đây là một quốc gia Kitô. Nhưng giáo hội Công giáo chống lại khi nói rằng đây là một đề nghị lỗi thời và gây rối loạn. Một thư của Hội đồng Giám mục Papua New Guinea nhận xét rằng, mặc dù đất nước hãnh diện là có hơn 90% là Kitô hữu, nhưng chúng tôi thấy không có sự giảm bớt về nạn tham nhũng, bạo lực, vô luật pháp và những thái độ gây hấn, xúc phạm trong các cuộc thảo luận tại Quốc hội. Gần đây hơn, hồi cuối tháng 7 vừa qua, tại Papua New Guinea, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Volker Turek, bày tỏ kinh hoàng và bị sốc vì sự bùng nổ bạo lực như vậy tại nước này. Các vụ xung đột oán thù giữa các làng làm cho ít nhất 26 người chết, trong đó có 16 trẻ em. Họ bị thiệt mạng trong một loạt các cuộc tấn công tại ba làng là Tamara, Tambari và Angrumara thuộc huyện Angkoram, tỉnh Đông Sapit ở mạn bắc Papua New Guinea. Quốc gia thứ ba sẽ được Đức Thánh Cha viếng thăm trong chuyến tông du sắp tới là Đông Timor với 1,3 triệu dân cư, trong đó 97% là tín hữu Công giáo. Ban tổ chức dự kiến có tới 700.000 người sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành ngày 10 tháng 9 tại khu vực thủ đô Dili. Vì nhỏ bé và dân số tương đối ít, Đông Timor nhận được sự giúp đỡ về an ninh từ các nước láng giềng như Indonesia và Liên minh Tình báo Năm Mắt, quy tụ năm nước là Australia, Canada, New Zealand, Anh Quốc và Mỹ. An ninh sẽ được tăng cường nhiều trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha từ ngày 9 đến 11 tháng 9 tại quốc gia nhỏ bé này. Trong số các biện pháp an ninh được đề ra, có cả việc cấm tập võ trên toàn quốc. Theo Thủ tướng Xanana Gusmão, đây không phải là một hình phạt, nhưng là để phòng ngừa những vụ đấu nhau trên đường phố giữa các võ sinh thuộc các nhóm khác nhau. Chạng chót trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha là Singapore, một quốc đảo thịnh vượng với khoảng 5 triệu dân cư. Hôm ngày 7 tháng 8 vừa qua, hãng tin Công giáo Á Châu Yukan đưa tin, các chuyên gia báo động về nguy cơ khủng bố tại Singapore nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, mặc dù không có dấu hiệu về một cuộc khủng bố sắp xảy ra. Các chuyên gia dựa vào một phúc trình của chính phủ Singapore, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể là một cơ hội thuận tiện cho nguy cơ khủng bố. Lý do vì bầu không khí chống Israel gia tăng tại nước Malaysia và toàn vùng, trong khi Singapore được coi là thân thiện với Israel. Vì thế, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Singapore có thể được coi là một thời điểm thuận tiện cho một cuộc khủng bố. Có thể là các nhóm Hồi giáo đấu tranh tổ chức các cuộc biểu tình tại Malaysia để phản đối chống cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Singapore và trong vùng, như bà Aruna Gopinath thuộc Đại học Quốc phòng của Malaysia ở thủ đô Kuala Lumpur nhận xét. Chiến tranh tại Gaza sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái đã tạo nên một bầu không khí chống Israel. Trào lưu này càng gia tăng trong tuần với vụ Israel ám sát lãnh tụ chính trị của Hamas là ông Ismail Haniyeh, nhất là sau lời kêu gọi của Thủ tướng Malaysia, ông Anwar Ibrahim vào ngày 4 tháng 8 vừa qua. Bà Gopinath cho rằng cần thiết lập một sự canh chừng hoàn toàn tại Malaysia, cũng như gia tăng an ninh trong các đại sứ quán của Philippines và Singapore tại Kuala Lumpur. Mặt khác, chuyên gia về nạn khủng bố, ông Kumar Ramakrishna thuộc Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore, trong phúc trình cho biết những phần tử thiện cảm với nhà nước Hồi giáo hoặc Al-Qaeda có thể là một đe dọa cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tuy nhiên, nhóm khủng bố Jemaah Islamiyah, thủ phạm vụ khủng bố bằng bom chống tiệm nhảy ở Bali hồi năm 2002, làm cho hơn 200 người chết, nay không còn là một đe dọa nữa vì nhóm này gần đây đã giải tán.
Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn đời của tác giả Hải Miên, trích trong tập truyện ngắn Phía sau màn đêm, giọng đọc Anna Bích Thư, Vatican News tiếng Việt thực hiện. Trời sinh có mẫn có đạo, có trai có gái có tài bê đê. Ha ha, mày có chưa không? Má mày nằm kia cũng do mày chứ ai. Tao đánh cho mày chết, cho mày chết. Chú nắng mày là con trai, người không ra người, ngộm không ra ngộm. Quán đợi lác đác khách, ánh chiều rọi vào khung cửa làm khuôn mặt tăm ngời lên vẻ đẹp của một người đàn bà trải đời. Nghe tin quán đã biết người chủ có nỗi lòng, hẳn phải đợi nhiều lắm mới thể hiện ra bên ngoài như vậy. Tôi đoán được điều tâm đợi, nhưng không rõ đúng hay sai. Chỉ biết ngay lúc này, tôi không biết phải gọi tâm là gì. Cũng tóc dài, tô son, đánh phấn, áo đầm như tôi và ba phụ nữ, nhưng phải xưng hô thế nào đây? Ban nãy Tâm cười túm tím bảo tôi gọi Tâm bằng chị cho Tâm vui. Khách đến quán vẫn hay gọi như thế, làm Tâm ấm lòng. Nhưng trước kia tôi quen miệng anh Tài, bây giờ gọi chị Tâm nó kỳ thật. Dẫu vậy tôi cũng không thể nói ra với Tâm, không thương xót thì thôi, ai nào đi cày sâu vết thương lòng người ta bao giờ. Ẩn sau sự hớn hở tiếp đón tôi là ánh mắt buồn xa xăm. Quá khứ đau thương dẫu qua rồi, nhưng sao quên được? Sự có mặt của tôi ngay lúc này như vô tình kéo tâm về với chuyện cũ. Hơn chục năm đã qua, nhưng mọi chuyện như vừa xảy đến. Những ký ức tâm muốn xóa, muốn quên, cứ vật vờ xuất hiện. Mớ ký ức mờ tối ấy như dòng kênh đục ngầu, vẫn lặng lẽ trôi trước mặt Tâm. Ngày trước, tôi và Tâm cùng tham gia ca đoàn thiếu nhi giáo xứ. Tâm là con của chú Ba cạnh nhà tôi. Tôi vẫn hâm mộ Tâm vì chất giọng chú Ban và lòng mộ đạo. Mỗi chiều, Tâm thường chèo xuồng đưa tôi đến nhà thờ. Tâm được các sơ ưu ái, lễ thêm sức, dở lòng. Tâm ôm trọn bài đáp ca và solo hiệp lễ. Hát xong, ai cũng khen hay, bảo Tâm có thể làm ca sĩ. Ngờ đâu, cái nghề người ta gán cho Tâm trở thành hiện thực. Tâm trở thành ca sĩ, nhưng ngặt nỗi Tâm lại mang nghiệp hát đám cưới và lô tô. Tôi nhớ lúc nhỏ, có lần Tâm lén mang đồ hoa của má. Mấy đứa trong xóm phát hiện rồi bêu rao. Nhìn Tâm vậy, tôi thương Tâm lạ lùng, nhưng không biết phải làm sao. Lần ấy, Tâm nhừ đòn với chú Ba. Ai cũng tưởng Tâm chết. Sau ngày đó, mọi người xì xầm gia đình Tâm, rồi má Tâm mất. Tâm ăn đòn nhiều hơn. Chú Ba vừa đánh vừa khóc vì thằng con lạc loài. Chú khóc bởi miệng người đời mỉa mai. Chú khóc để mong con động lòng mà thay đổi. Nhưng cái bất thường của Tâm vẫn vẹn nguyên cho đến bây giờ. Nhưng rồi, lần bất thường nhất của Tâm là hôm giữ đám cưới chị Hoài. Lần cuối cùng tôi thấy được mặt Tâm. Thời đó, việc thuê ca sĩ BD hát đám cưới mới được thịnh hành. Nhà chị Hoài mướn ngay một đoàn về hát nhảy góp vui. Tụi bạn xin phép rồi lấy đồ người ta mặc vào cho Tâm. Tâm ngồi yên để được tô son trét phấn lên mặt. Tâm lên sân khấu, hát nhảy với những người ấy như được sống với chính mình. Người dự tiệc nháo nhào, hàng xóm lắm chuyện cũng súng vào tiệc cưới. Chú Ba đi đâu về, giữa mớ âm thanh hỗn tạp, có tiếng người hét lớn. Chú Ba vào xem thằng Tài, nó làm bê đê kìa. Tâm hoảng hốt khi chú Ba sòng sọc ùa vào. Chưa để thằng con làm gì, chú kéo Tâm về phía mình rồi sáng một bạt tai như trời giáng. Tâm ngã lăn, nước mắt, phấn son, bụi đất hòa lẫn vào nhau, nhục nhằn, đau đớn. Tâm lao đầu chạy khỏi bàn tiệc. Tâm cứ chạy, chạy mãi rồi không biết ngày về. Ngồi nói chuyện nãy giờ, nhưng tôi chưa thể nói được lý do tại sao tôi đến đây. Tâm cũng bị cuốn vào những ký ức ngày xưa. Có lẽ đã lâu lắm rồi, Tâm mới tìm lại được chút hoài niệm. Dù quá khứ ấy chẳng có nhiều điều vui đối với Tâm. Hơn 10 năm, biết bao điều tốt xấu. Vậy mà sự ân cần, chu đáo của Tâm vẫn còn nguyên. Tôi chợt nhìn xung quanh quán. Trên vách tường cuối phòng, tôi thấy tượng chuộc tội. Không hiểu vì sao lòng tôi vui lạ lùng. Tôi cất tiếng hỏi. Tâm vẫn tin chú hả? Ánh mắt Tâm ngạc nhiên nhìn tôi. Câu hỏi bật khỏi dành môi khi tôi chưa kịp suy nghĩ. Em nghĩ sao vậy? Nhìn chị giống võ đạo lắm hả? Tâm vừa nói vừa cười. Nhưng đến lúc này tôi mới biết mình lỡ lời. Tôi hỏi tiếp. Có bao giờ Tâm trách chú không? Sao không em? Trách nhiều là đằng khác mai à? nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì lỗi vẫn do Tâm thôi. Tôi đăm chiêu nhìn Tâm. Tâm tiếp lời: "Chú Nắng chị là con trai mà. Chắc lúc đó chị đứng ngồi không yên, mắt liếc ngang liếc dọc tụi con gái bên cạnh, rồi ước ao đứng chung với tụi nó cho có chị có em thì phải. Chứ chú đâu có Nắng chị là con gái đâu em." Tâm nói thật lòng mà như đùa, rồi cất tiếng cười. Tôi không biết vì sao Tâm lạc quan như vậy. Hay những ai như Tâm lúc nào cũng phải tìm niềm vui để quên đi nỗi buồn ẩn khuất bên trong. Tôi không là Tâm, không thuộc thế giới đó, nên tôi không thể trả lời. Nhưng tôi biết một điều, trước ngày má Tâm mất, bà chỉ trối lại một câu: "Má muốn con là con trai." Thật, đến bây giờ tôi mới hiểu, sao không nói câu nào khác hơn. Má trối câu gì mà đành đoạn đời Tâm vậy? Vì thương má thật tình nên Tâm quyết sống vậy, không chuyển giới như những người ngoài kia. Trong thế giới của Tâm có mấy người chịu được như thế? Ai cũng lo thực hiện giấc mơ sống thật với bản thân hết rồi. Hiểu vậy, tôi không hỏi, nhưng cũng biết lòng Tâm đầy khát khao, mộng ước. Còn đức tin của Tâm, tôi không rõ, không biết, và không có quyền xét đến. Đó là chuyện của Chúa và Tâm. Vậy Tâm có tìm người yêu không? Tôi lại hỏi. Ai yêu chị hả em? Chuyển giới thì không chuyển, để vậy ai thèm ngó tới. Mà dù yêu được, cưới được thì hạnh phúc được bao lâu? Tôi lặng người nghe Tâm trải lòng. Không biết Tâm có đau lắm khi cứ nói về những điều này hay không. Tâm thở dài rồi nói tiếp. Đứa con là điều nắm giữ hạnh phúc gia đình, Tâm không thể sinh con nên đành chịu. Có người bảo Tâm xin con nuôi, có đứa nhỏ trong nhà vui hơn lẻ bóng một mình. Nhưng Tâm không nỡ làm vậy, nó đã bất hạnh hơn mình, không cha không mẹ, hay bị bỏ rơi. Mình có cha có mẹ mà bất hiếu không lo phụng dưỡng. Đằng khác, mình xin nó về là mình đã tước đi quyền có cha có mẹ bình thường của nó rồi em. Hay nuôi nó, lớn lên, nó ương ương dở dở như chị. Chị đau khổ, nó đau khổ. Rồi cứ phải lặp lại cái vòng tròn này suốt đời hả? Tôi không biết phải nói sao với Tâm ngay lúc này. Sao Tâm lại nghĩ được những điều như vậy, khi phần nào tôi cảm được Tâm thiếu may mắn hơn bao người khác. Ước chi một phần nhỏ những người trong thế giới của Tâm hiểu được như vậy. Nhưng dù sao, chú nghe được những điều Tâm nói, chắc ngài vui lắm. Sao chú nỡ xét tội con chiên ngoan đạo như Tâm được? Chưa kịp để tôi nói gì, Tâm nói tiếp. Chắc mày thắc mắc, sao Tâm vẫn tin Chúa mà sống bình an như vậy phải không? Tôi không trả lời, chỉ gật đầu đón nhận rồi lặng im, nhìn giọt nước mắt đang làm nhòe lớp phấn mỏng trên gương mặt Tâm. Lòng bỏ nhà đi đó, chị không biết mình sẽ đi đâu. Tâm định tự tử ngoài bờ sông, nhưng rồi, mai nhớ Sơ Trâm không? Tôi vẫn trầm ngâm. Sơ tập hát cho chị em mình đấy. Tôi gật đầu nhìn Tâm. Sơ gặp chị, một mực bắt chị về nhà, nhưng chị cương quyết không. Về cho ba chị băm chị ra hả? Sơ chở chị lên nhà dầm, trình bày hoàn cảnh của chị với bề trên rồi xin cho chị ở nhờ ít hôm. Sau đó, Sơ gửi chị cho một Sơ khác cư mang trong mái ấm. Thời gian đầu chị không nói chuyện với ai, nhưng dần về sau chị nhận được tình thương nhiều lắm. Nhờ vậy, chị nhận ra tất cả là do ý Chúa. Dù muốn, chị cũng không thay đổi được gì. Mà quán này chị mở ra, các sơ ủng hộ lắm. Mấy người trong máy ấm cũng hỗ trợ chị một phần. Dẫu họ không nói gì, nhưng chị biết họ cũng buồn vì chị thay đổi bộ dạng như thế này. Đến bây giờ, tôi mới biết được sự thật phủ lấp bấy lâu nay. Vì sao Tâm vẫn tin Chúa và sống bình an? Ngày Tâm bỏ đi, người ta nói Tâm theo đoàn người hát đám cưới kia. Tôi biết chú Ba có đi tìm Tâm, nhưng không gặp được. Chú ray rứt đến ngã bệnh. Nhưng nếu chú biết Tâm vẫn sống tốt như lúc này, chắc chú không còn ân hận nữa. Tôi ngậm ngùi nhìn Tâm, im lặng để cho cảm xúc trong Tâm dịu đi. Tâm chợt hỏi tôi, sao em biết chị ở đây mà đến?
Nhìn đôi mắt ướt của Tâm, tôi ngập ngừng một hồi lâu. Nhưng tôi phải nói ra nguyên do tôi có mặt nơi đây.
Chú Ba yếu lắm rồi Tâm à, chú nhờ em tìm Tâm về với chú.
Tâm lặng im như trời trồng, bàn tay khẽ rung bần bật nắm lấy tay tôi. Ba chị bị làm sao vậy Mai?
Bệnh tim của chú giờ nay trở nặng rồi. Mấy hôm trước, có người đưa địa chỉ của Tâm cho chú, nhưng chú không thể đến được. Tâm xịu nét mặt.
Sự loạn nhịp của con tim như đang thắt chặt tấm thân yếu mềm của Tâm. Tâm gục mặt xuống bàn. Được một lúc, Tâm ngước mặt lên nhìn tôi.
Giờ chị về sao được hả em? Ba thấy chị vậy chắc ấm buồn mà chết luôn.
Những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tâm trào ra nhiều hơn. Tôi hiểu cảm giác của Tâm. Tâm không hận chú Ba, nhưng Tâm đang ân hận vì đã không quay về. Tôi kéo ghế ngồi kế bên Tâm, lấy khăn giấy ngăn bớt dòng lệ đang rơi. Tôi là phụ nữ, Tâm ước ao làm phụ nữ. Dù khác biệt nhau, nhưng tôi hiểu nỗi lầm của người con luôn giữ chữ hiếu bên mình. Cuộc đời Tâm là một hành trình của kiếp người bấp bênh, chơi dơi giữa phong ba cuộc sống. Không biết Chúa cho Tâm một nén, hai nén hay năm nén, nhưng Chúa đã chọn Tâm làm con của Ngài. Phận làm con nên Tâm phải mến Chúa, yêu người như Ngài đã dạy. Hôm ấy tôi không khuyên nhủ Tâm nhiều, chỉ ngồi với Tâm thật lâu. Tối đó tôi hạnh phúc khi được nghe lại giọng hát của Tâm kèm theo những giọt nước mắt. Về đến nhà, đầu óc tôi cứ mông lung những điều Tâm nói, những lời Tâm hát. Tôi lo cho Tâm, nhưng cũng an lòng vì những suy nghĩ của Tâm. Nhìn lên tượng chuộc tội, tôi tin Chúa sẽ dẫn lối Tâm đi như Ngài đã từng. Chúa ơi, sao Tâm còn trần gian thế? Sao Tâm cứ mãi theo Chúa nửa vời? Chúa ơi, nay con thật lòng xin lỗi. Xin lỗi Chúa và xin lỗi ba con. Xin lỗi Chúa. Một buổi chiều trước lễ Giáng sinh, tôi nhận được điện thoại từ Tâm. Tâm nhắn Tâm đã về nhà. Tâm về, nhưng không còn là Tâm như hôm tôi gặp nữa. Chú đang dần trả lại anh tài của ngày xưa. Tôi sững sờ nhìn thấy bóng dáng của ba. Má Tâm đang ẩn hiện trước mặt. Mái tóc dài đã được cắt ngắn. Chiếc áo bà ba nâu sạm khẽ khàng bay trong gió. Tâm đang giũ quần áo nơi mé sông phía sau nhà. Nhìn Tâm hớn hở giũ đồ bên dòng sông xưa, chợt tôi nhớ những kỷ niệm ngày trước quá đỗi. Dẫu xa rồi nhưng vẫn thân thương. Thật lòng mà nói, đồ thì Tâm có thể giũ sạch, còn nỗi buồn ẩn sâu trong lòng ấy, Tâm có giũ sạch được chăng? Tâm quay lại nhìn tôi. Đến khi nào vậy Mai? Bận này, ngó bổ thấy Tâm lạ lắm phải không? Tôi nhíu mày. Tâm cười, Tâm vẫn vui vẻ như lần trước. Nhìn Tâm, tôi ấp úng hỏi. Sao Tâm lại? Như hiểu được điều tôi thắc mắc, Tâm mỉm cười. Chịu vậy thôi Mai, Sô Trâm đưa địa chỉ cho ba đấy. Vài hôm sau ngày mai đến tìm Tâm, Sô Trâm cũng có đến. Tâm suy nghĩ nhiều rồi mới làm vậy. Tâm về nhà ba vui lắm. Tâm có lỗi với ba nhiều quá. Giờ ba còn sống được với Tâm ngày nào, Tâm phải làm cho ba vui thôi. Mà trước mặt ba, Mai nhớ gọi Tâm là Tài nghe. Im lặng một hồi, tôi gật đầu rồi bước vào bên trong cùng Tâm. Chú ba có nói gì Tâm không? Mắt ba nay yếu rồi, thấy gì nữa đâu mà nói. Tâm chỉ dặn đồ Nam khi chăm sóc cho ba. Sau câu nói đó, Tâm khóc. Nhìn thấy chúng tôi, chú ba như không biết chuyện gì đang xảy ra. Dù đã được làm phụ nữ nhưng thật lòng mà nói, lòng Tâm vẫn buồn da diết. Ký ức, kỷ niệm vẫn đầy dơi chốn này. Tâm buồn vì má mất, cũng muốn Tâm là người đàn ông đúng nghĩa. Bà sắp mất cũng muốn điều tương tự, nhưng Tâm vẫn giấu nhẹm nỗi đau. Nhìn thấy tôi bước vào, mắt chú ba bỗng long lanh. Tôi nhìn chú ba thật lâu, như cố giữ giọt nước mắt không được trượt khỏi bờ mi. Lần nhờ tôi kiếm Tâm về, chú bảo chú có cách để làm Tâm vui. Chú sẽ chấp nhận Tâm của bây giờ, được sống với con người thật của chính Tâm. Tôi muốn nói ra tất cả cho Tâm, nhưng tôi vẫn im lặng để Tâm được sống cùng chú ba. Giờ gọi Tâm là gì đối với tôi không còn quan trọng. Tôi chỉ mong Tâm hạnh phúc với điều Tâm đang làm. Ước chi Tâm cứ để nỗi đau vùi quên trong ký ức để Tâm sống trọn với chú ba, cho vẹn hình hài chú trao. Tôi nhìn dòng sông phía sau nhà Tâm an nhiên chảy, những khóm lục bình cứ thẫn thờ trôi vô định. Hết khúc sông này lại dạt vào khúc sông khác, rồi đổ về biển rộng. Nhưng nó có tới được biển hay không, tôi không thể biết. Liệu khóm lục bình tên Tài, tên Tâm này sẽ trôi về đâu? Còn đợi, còn chờ gì không? Còn những lục bình khác như đời Tâm có biết, chú luôn mòn mỏi đợi lục bình về.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.